Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 5 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tưởng nhớ 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915.
Để đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã tăng cường công tác quản lý đối với các trường có dịch vụ đưa đón học sinh trên địa bàn.
Mặc dù đã rất nỗ lực trong công tác tuyên truyền, tuy nhiên số lượng người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Đâu là nguyên nhân? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, chiều ngày 4 tháng 10, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tưởng nhớ 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 tại nhà tưởng niệm thanh niên xung phong đại đội 915 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Cùng đi với đoàn có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, các đồng chí thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã dâng hoa dâng hương tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của 60 cán bộ đội viên thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh vào đêm 24 tháng 12 khi đang làm nhiệm vụ bốc dỡ vận chuyển hàng hóa quân sự phục vụ cho chiến trường miền Nam. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đã bày tỏ niềm biết ơn và tri ân sâu sắc đối với các anh, các chị đã hiến trọn tuổi xuân, hy sinh vì nền độc lập của dân tộc. Đồng thời nguyện ghi nhớ công lao to lớn của các anh, các chị, ra sức học tập, công tác, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh. Sau lễ dâng hương, đoàn đại biểu đã tham quan không gian trưng bày các tài liệu hiện vật liên quan đến Đại đội Thanh niên xung phong 915 để hiểu rõ hơn về cuộc sống gian khổ, thiếu thốn của các anh, các chị trong những năm tháng đất nước còn chia cắt. Nhưng các anh các chị vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, sẵn sàng cống hiến và hy sinh để đất nước được tự do, độc lập.
Chiều ngày 4 tháng 10, các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì phiên họp của tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Cuộc họp đã thông qua kế hoạch của tiểu ban văn kiện, gồm dự thảo quy chế làm việc của tiểu ban văn kiện, dự thảo kế hoạch biên tập văn kiện, thông báo phân công nhiệm vụ của tiểu ban văn kiện, dự thảo đề cương sơ bộ báo cáo chính trị, dự thảo công văn xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Tại cuộc họp, các thành viên tiểu ban văn kiện đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào kế hoạch của tiểu ban văn kiện nhằm chuẩn bị tốt các nội dung văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Thành ủy, trưởng tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đánh giá cao tinh thần chủ động của văn phòng và các đồng chí thành viên trong tiểu ban văn kiện đại hội. Đồng thời nhấn mạnh, việc chuẩn bị các văn kiện đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trên cơ sở thực hiện các hướng dẫn cụ thể của Trung ương, của Tỉnh ủy Thái Nguyên và các ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia hội nghị, văn phòng Thành ủy và các tổ nhóm thành viên được phân công nhiệm vụ cần rà soát lại hệ thống các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020 để xây dựng hệ thống chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt chú trọng đến xây dựng chủ đề của Đại hội nhiệm kỳ này. Các tổ, các nhóm của tiểu ban văn kiện cần tổ chức các hội thảo, hội nghị, cuộc họp cụ thể theo từng nội dung lĩnh vực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc xây dựng văn kiện Đại hội, đảm bảo hoàn thành trong tháng 6 năm 2020.
Đảng bộ phường Phan Đình Phùng vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Đảng bộ phường Phan Đình Phùng hiện có gần 1.800 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 50 chi bộ. Trong 9 tháng qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cụ thể, công tác lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Cấp ủy, các chi bộ đã nghiêm túc quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên, kết nạp mới 9 đảng viên bằng 90% kế hoạch, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 1.200 tỷ đồng bằng 75% kế hoạch, thu ngân sách nhà nước đạt trên 28 tỷ đồng bằng 85% kế hoạch, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. trong 3 tháng cuối năm, Đảng bộ phường Phan Đình Phùng tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện sắp xếp, sáp nhập và đổi tên các tổ dân phố trên địa bàn phường sau khi được tỉnh và thành phố phê duyệt, triển khai các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách và đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Nhằm đảm bảo cho đàn vật nuôi phát triển ổn định, không để xảy ra dịch bệnh, từ đầu năm đến nay, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 2 đợt tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn. Theo số liệu thống kê, thành phố đã tổ chức tiêm được gần 165.000 liều vaccine, trong đó 800 liều vaccine tụ huyết trùng châu bò, trên 1.000 liều vaccine lở mồm long móng, 1.500 liều vaccine dịch tả lợn, trên 1.500 liều vaccine tụ dấu lợn, trên 27.000 liều vaccine phòng dạy chó và 133.000 liều vaccine phòng cúm gia cầm. Đối với các địa phương có tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp, thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện tiêm vét vaccine cho đàn gia súc gia cầm ngay trong tháng 10, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người chăn nuôi thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, tiến hành khử trùng tiêu độc chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học nhằm hạn chế dịch bệnh, góp phần bảo vệ môi trường cũng như phát triển ổn định đàn vật nuôi.
Chiều ngày 4 tháng 10, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Nông dân xã Cao Ngạn tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật thâm canh một số cây trồng chính trong vụ đông và phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm trong giai đoạn chuyển mùa cho trên 60 người là hội viên Hội Nông dân xã. Tại lớp tập huấn, các học viên được cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố truyền đạt những nội dung gồm kỹ thuật làm đất, chọn giống, gieo trồng, chăm sóc một số loại cây màu chính trong sản xuất vụ đông như ngô, khoai tây, cà chua và cách nhận biết và phòng trừ một số loại sâu bệnh gây hại cho cây màu như sâu keo, sâu đục thân, bệnh khô vằn trên cây ngô, bệnh sương mai, héo lá xanh, sâu xanh, bọ trĩ trên cây khoai tây, cà chua. Các hộ chăn nuôi cần chú ý một số bệnh đặc trưng đối với đàn lợn có thể mắc một số bệnh như bệnh tai xanh, lở mồm long móng, dịch tả, phó thương hàn. Với gia cầm một số bệnh hay gặp như bệnh Gumboro, Newcastle, v.v. Ngoài những nội dung được truyền đạt, các học viên còn được trao đổi những thắc mắc thường gặp phải trong sản xuất chăn nuôi. Được biết, để chuẩn bị tốt cho hội viên nông dân sản xuất vụ đông trong đợt này, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Nông dân các xã phường tổ chức 30 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật thâm canh cây trồng sản xuất vụ đông.
Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây chúng tôi xin được điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần. Đợt ngày 2 tháng 9 năm 2019, toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 573 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng. Hiện các chi đảng bộ đã và đang tổ chức lễ trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo thành phố. Trong số 573 đồng chí được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng đợt này, có một đồng chí được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 13 đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 22 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và 529 đồng chí được trao tặng, truy tặng huy hiệu 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng. Các đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng đều đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương.
Ngày 1 tháng 10, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 05 ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Từ năm 2016 đến nay, công tác tiếp công dân định kỳ, giải quyết khiếu nại tố cáo đã được lãnh đạo thành phố duy trì thực hiện thường xuyên, trong đó tăng cường tổ chức đối thoại với tổ chức cá nhân để giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền. Việc tiếp nhận xử lý trả lời đơn thư của công dân đảm bảo đúng thời hạn, đúng quy định của pháp luật, chất lượng và nội dung giải quyết vụ việc được nâng cao. Nhờ đó, 3 năm qua trên địa bàn thành phố không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người. Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo đã trả lại quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân, thu hồi kịp thời tiền, tài sản vi phạm cho nhà nước. Kết luận buổi làm việc, đoàn yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện hiệu quả chỉ thị số 05, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, tăng cường đối thoại trực tiếp của người đứng đầu trong giải quyết đơn thư.
Chiều ngày 3 tháng 10, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị giao ban công tác lao động, người có công và xã hội quý 3, phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2019. Trong quý 3, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kịp thời các văn bản lãnh đạo chỉ đạo trong thực hiện công tác chính sách người có công. Hàng tháng đảm bảo chi trả trợ cấp đầy đủ kịp thời cho trên 5.600 đối tượng chính sách người có công. rà soát hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ cho các hộ năm 2016 và bổ sung năm 2019 với số tiền trên 23 tỷ đồng. Cùng với đó, phòng làm tốt công tác bảo trợ xã hội, triển khai thực hiện và ban hành các văn bản liên quan đến công tác giảm nghèo. Tại hội nghị, Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chính sách người có công tác bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, triển khai hướng dẫn thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 cho cán bộ làm công tác lao động thương binh xã hội ở các xã phường. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua, cả nước đã xảy ra hai vụ việc học sinh bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của nhà trường, gây ảnh hưởng đến tính mạng và sự an toàn của các cháu, khiến phụ huynh hoang mang lo lắng. Trước thực trạng trên, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã tăng cường công tác quản lý đối với các trường có dịch vụ đưa đón học sinh trên địa bàn. Bài viết sau của phóng viên Minh Tâm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Chị Nguyễn Quỳnh Anh ở tổ 8, phường Trưng Vương có con gái 7 tuổi đang theo học tại trường tiểu học DPA. Do hai vợ chồng đều bận công việc, không sắp xếp được thời gian đưa cháu đến trường, nên khoảng 6 tháng nay, chị Anh đã sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh của nhà trường. Chị Anh chia sẻ, thời gian qua trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin hai vụ việc thương tâm các cháu nhỏ bị bỏ quên trên xe. Tuy nhiên do điều kiện công việc và hàng ngày nhà trường cũng rất cẩn thận trong việc đưa đón trẻ nên tôi thấy rất yên tâm.
Để đảm bảo an toàn thì tôi cũng có dặn dò cháu một số những nội dung cơ bản như là ngồi trên xe thì không được thò đầu, thò tay ra ngoài này. Hoặc là khi bác tài dừng xe và mở hẳn cửa thì con mới được bước xuống đất. Sau đó thì phải đi ngay vào lớp và không được mải chơi, la cà một mình ở trên xe hay là ở trước cổng trường.
Không chỉ riêng trường tiểu học DPA, hiện thành phố Thái Nguyên có 6 trường có dịch vụ đưa đón học sinh, gồm các trường Mầm non chất lượng cao Thái Hải, phường Quang Trung, Mầm non quốc tế Marie Curie, phường Phú Xá, Mầm non quốc tế Hòa Trạng Nguyên, phường Phan Đình Phùng, Mầm non Sao Bai, phường Quang Trung, trường phổ thông liên cấp Iris, phường Gia Sàng, với tổng số trẻ được đưa đón trên 200 cháu. Tìm hiểu chúng tôi được biết, các trường nói trên đều đã xây dựng được quy trình đón nhận trẻ và bàn giao cho gia đình, đảm bảo chặt chẽ, rõ trách nhiệm. Đơn cử như tại trường Mầm non quốc tế Hòa Trạng Nguyên, hiện trung bình mỗi ngày 3 xe của nhà trường từ 5 đến 16 chỗ ngồi đang phục vụ việc đưa đón trên 100 cháu. 3 lái xe là nhân viên của trường đã được quán triệt tuân thủ nghiêm luật giao thông đường bộ khi đang làm nhiệm vụ tuyệt đối không được sử dụng chất kích thích và phải ký nhận số lượng trẻ đưa đón hàng ngày. Đặc biệt sau khi học sinh xuống xe, lái xe phải kiểm tra lại toàn bộ chỗ ngồi trên xe, sau đó mới đưa xe về đỗ tại nơi quy định. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hồng, hiệu trưởng trường Mầm non quốc tế Hoa Trạng Nguyên chia sẻ, để đảm bảo an toàn cho trẻ, trên mỗi xe đưa đón đều có giáo viên nhà trường. Khi đến trường, các giáo viên nhận học sinh ở xe, ký sổ nhận trẻ rồi đưa lên lớp. Buổi chiều các cô cũng đưa trẻ xuống xe và ký nhận đã giao trẻ. Hiện nhà trường đang trong quá trình lắp đặt thiết bị thẻ quẹt điểm danh số trẻ mỗi ngày.
Với cái ứng dụng của công nghệ thông tin, hiện tại bây giờ chúng tôi đang sử dụng cái dịch vụ làm thẻ cho các cháu. Mỗi cháu đến trường là có một cái thẻ. Và khi đến trường thì có cái máy quẹt, các cháu quẹt thẻ xong một cái thì tin nhắn tự động báo về gia đình là cháu đã đến trường. Cái việc ứng dụng này thì kể cả nhà trường cũng như gia đình thì rất là tiện ích, giúp cho cái việc quản lý cái chất lượng dịch vụ xe đưa đón các cháu đến trường ngày càng tốt hơn.
Cùng với các hoạt động trên, việc tổ chức các buổi học giáo dục kỹ năng sống, dạy trẻ kỹ năng thoát hiểm khi bị bỏ quên trên xe ô tô cũng được nhà trường quan tâm chú trọng, đã giúp các em học sinh của nhà trường nắm được một số cách xử trí cơ bản khi không may bị bỏ quên trên xe ô tô. Qua tìm hiểu cụ thể về vấn đề này, chúng tôi được biết, đến nay sau hơn 4 năm sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh trên các trường vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối, chưa có trường hợp trẻ bị bỏ quên trên xe ô tô hay sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Tuy nhiên, để tăng cường quản lý dịch vụ đưa đón học sinh, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố đã yêu cầu các nhà trường có dịch vụ đưa đón học sinh rà soát xây dựng quy trình, trong đó quy định rõ điều kiện trách nhiệm, nghĩa vụ của từng thành viên tham gia nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ trong suốt quá trình từ khi tiếp nhận, đưa đến trường, đón về và bàn giao cho gia đình. Bà Nguyễn Thị Quốc Hòa, trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Phòng Giáo dục Đào tạo quán triệt chỉ đạo thứ nhất là tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác quản lý như là trách nhiệm của các hiệu trưởng của các nhà trường. Đây phải là một trong những nhiệm vụ để đảm bảo an toàn trường học nói chung. Thứ hai nữa là các nhà trường được hướng dẫn về việc hoàn tất các cái hồ sơ liên quan đến cái việc quản lý để đưa đón học sinh. Thứ ba là chúng tôi đã gợi ý với các nhà trường đưa ra những cái phương án, ví dụ như là tăng cường cái việc lắp camera tại các lớp học. Thứ tư đó là thường xuyên quan tâm giáo dục cái ý thức trách nhiệm đối với người lái xe, đảm bảo phương tiện tốt cũng như là ý thức tham gia giao thông của người lái xe.
Cùng với các hoạt động cụ thể của ngành giáo dục và các cơ sở dạy học trên địa bàn, để đảm bảo an toàn cho học sinh, lực lượng công an thành phố Thái Nguyên đã và đang tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về an toàn giao thông, đặc biệt là các vi phạm quy định về giao thông đường bộ, tổ chức hướng dẫn phân luồng giao thông, tăng cường các biện pháp chống ùn tắc giao thông trên các tuyến đường có trường học trong giờ cao điểm đưa đón học sinh. Cùng với đó, phối hợp với các nhà trường tổ chức các chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông, giúp các em nắm được một số quy định cần thiết để đảm bảo tham gia giao thông an toàn. Hy vọng với sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng cùng sự tận tâm trách nhiệm của các nhà trường, các em học sinh sẽ được đảm bảo an toàn về sức khỏe, thể chất, tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống hôm nay, trước tiên mời quý vị đến với mục Câu chuyện bảo hiểm để tìm hiểu về những chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và việc triển khai thực hiện bảo hiểm xã hội hiện nay trên địa bàn thành phố. Tiếp đó mời quý vị và các bạn đến với mục Hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chính sách bảo hiểm xã hội nói chung và bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng có ý nghĩa rất lớn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Bảo hiểm xã hội tự nguyện để giúp những người lao động tự do không có hợp đồng lao động, không có việc làm ổn định, tích lũy, lĩnh lương hưu và hưởng một số chính sách khi về già để giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội thành phố đã nỗ lực để tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng số người tham gia vẫn còn khiêm tốn.
Chị Hoàng Thị Sinh, sinh năm 1969, trú tại tổ 19, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, là người bán hàng tự do. Đến nay, chị Sinh đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được 5 năm. Chị Sinh cho biết, năm 2015, khi được nghe nói đến chính sách người lao động tự do có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để khi về già được hưởng lương hưu, chị đã quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Căn cứ vào mức thu nhập của mình, chị đã được cán bộ bảo hiểm xã hội thành phố tư vấn để lựa chọn mức tham gia bảo hiểm xã hội phù hợp nhất. Chị Sinh chia sẻ, trước khi Đảng và Nhà nước chưa có chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện, chị cũng đã tham gia vào một hãng bảo hiểm nhân thọ, nhưng sau đó bỏ dở giữa chừng do không đủ khả năng đóng theo mức đã đăng ký. Vậy là chị bị mất hết cả số tiền đã đóng trước đó. Khi được hỏi vì sao, chị lại quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chị nói,
bây giờ là muốn là về sau này mình không đi làm được nữa thì mình có lương, thì bây giờ mình còn đi làm được thì mình đóng vào đấy. Thì là để về sau về già này mình có lương thì mình đỡ phải phụ thuộc con cái, không gây gánh nặng cho con cái. Giống như xã hội thì thôi mình cố mình mua cái bảo hiểm đấy, về già nó cũng được nhiều cái lợi cho mình.
Vợ chồng anh chị Phạm Thị Nhàn và Nguyễn Văn Thành, tổ 16, phường Trung Vương cũng có 6 năm liên tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chị Nhàn cho biết,
tôi cũng có tìm hiểu. Qua tìm hiểu thì cũng có nhiều hình thức, có nhiều loại bảo hiểm. Nhưng mình thấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì nó phù hợp với mình hơn. Thì hai vợ chồng cùng tham gia. Tham gia cái bảo hiểm này nó có cái lợi ích của nó là sau này mình già ấy, thì mình sẽ được lương hưu và tiền mai táng phí, rồi bảo hiểm y tế. Nên là tham gia cái bảo hiểm đấy là tôi thấy nó phù hợp.
Chính sách bảo hiểm xã hội hiện nay có nhiều tính ưu việt về mức đóng, phương thức đóng và hỗ trợ mức đóng, nên cũng tạo điều kiện cho người lao động tham gia. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức để đóng, như đóng hàng tháng, đóng 3 tháng một lần, đóng 6 tháng một lần, đóng 12 tháng một lần, đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần, đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm, 120 tháng thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định tại khoản 4, điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội. Hàng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Như vậy, hiện nay tối thiểu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là 154.000 đồng một tháng và mức cao nhất là 6.116.000 đồng một tháng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, nhà nước còn có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các đối tượng. Theo đó, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Cụ thể, bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo, bằng 10% đối với các đối tượng khác. Bà Vũ Thu Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết, năm 2019, Bảo hiểm xã hội thành phố được Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên giao phải phát triển được trên 1.900 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để đạt được chỉ tiêu này, Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã nỗ lực trong thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân.
Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên trong thời gian vừa qua đã phối hợp với Bưu điện thành phố để tổ chức các cái hội nghị tuyên truyền. Tính đến tháng 9 đã tổ chức được 13 hội nghị trên 13 xã phường trên địa bàn. Và ngoài ra thì vừa qua thì Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên cũng phát động phong trào thi đua tới từng cán bộ viên chức trong cơ quan đơn vị về cái phát triển chỉ tiêu đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, coi đây là một tiêu chí để bình xét thi đua trong quý trong năm.
Mặc dù nỗ lực là vậy, nhưng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn còn rất khiêm tốn so với số lượng người lao động tự do hiện nay. Tính từ đầu năm đến nay, thành phố phát triển mới được trên 300 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lên trên 1.800 người, đạt trên 80% chỉ tiêu giao. Có thể thấy rằng, bảo hiểm xã hội tự nguyện đã rất linh hoạt trong cách đóng, mức đóng, để mọi người dân từ người có thu nhập thấp đến thu nhập cao để có thể lựa chọn đóng để sau này về già có một khoản lương hưu. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy, một trong những lý do chưa thu hút được người dân tham gia bảo hiểm xã hội là do hiện nay có sự khác nhau về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cụ thể, nếu như người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng quyền lợi khi thai sản, ốm đau, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, hưu trí và tử tuất, thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ được hưởng hai quyền lợi cơ bản là hưu trí và tử tuất. Phần đông lao động nữ khi được tuyên truyền tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đều quan tâm đến chế độ thai sản, ốm đau, nhưng bảo hiểm xã hội tự nguyện lại không được hưởng chế độ này, nên họ cũng không mặn mà. Để mọi người lao động đều quan tâm và tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đều góp phần vào việc bảo đảm công tác an sinh xã hội khi những người lao động này ở tuổi già, thì ngành bảo hiểm xã hội cũng cần nghiên cứu, điều chỉnh một số chính sách sao cho phù hợp với thực tế hiện nay.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp bảo hiểm này, chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về một số quy định liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Liên quan đến chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn Nông Thúy Hằng hỏi: "Tôi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với hệ số lương là 2,65, nay tôi muốn chuyển sang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vậy cho tôi hỏi mức đóng như thế nào và tôi cần làm những thủ tục gì?" Câu hỏi này của bạn được trả lời như sau: "Theo quy định tại khoản 4 điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nếu bạn muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bạn phải không còn thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, căn cứ quy định tại điều 9, điều 10, nghị định số 134/2015, điều 8, điều 9, thông tư số 01/2016 TT-BLDTB-XH, mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Người tham gia có mã số bảo hiểm xã hội, tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mẫu TK1TS. Trường hợp người tham gia đã được cấp mã số bảo hiểm xã hội, ghi mã số bảo hiểm xã hội vào các mẫu biểu tương ứng, không cần kê khai mẫu TK1TS. Đến đây, chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 5 ngày 6 tháng 10 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây thay đổi đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Phân
loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Mừng sinh nhật vàng! Từ mùng 5 đến ngày 20 tháng 10 năm 2019, Doji Thái Nguyên tung chương trình sinh nhật rộn ràng, ngập tràn quà tặng với chính sách ưu đãi tới 25% trang sức. Chương trình mua là có quà và cơ hội bốc thăm trúng thưởng Smart TV Samsung 4K 55 inch trị giá 16 triệu đồng, tủ lạnh inverter Samsung 276 lít trị giá 9 triệu đồng, nhẫn vàng 24K và hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác. Hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji, 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết liên hệ 0889 464 555, Facebook trang sức Doji Thái Nguyên hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn.
Nguyễn Kim tưng bừng khai trương trung tâm Thái Nguyên tại số 282 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ưu đãi lớn với hàng ngàn sản phẩm giá sốt, giảm giá đến 50%. Các sản phẩm đồng giá chỉ từ 10.000 đồng. Chương trình giá sốt khai trương với 150 chiếc điện thoại Itel IT 2150, 2 SIM 2 sóng, giá chỉ 99.000 đồng. Tặng 600 hộp bột giặt quai Nhật cho các khách hàng đến tham quan. 100 đồ công điện Sơn Hòa 1.8 với đơn hàng từ 2 triệu đồng trở lên. Giải pháp tài chính hỗ trợ mua sắm ưu việt đã góp 0% từ các ngân hàng BIDV, JCB, Vietcombank, VIP, giảm thêm từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Đây là sự nỗ lực rất lớn từ phía Nguyễn Kim và các ngân hàng muốn đem lại những tiện ích cho khách hàng mua sắm dễ dàng hơn mà vẫn có thể cân đối được chi tiêu trong gia đình. Đến Nguyễn Kim Thái Nguyên ngay hôm nay để tận hưởng ưu đãi cực lớn nhân dịp khai trương.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900g, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng. Siêu ưu đãi mới đây, data giá hơi. Không cần lo ngại, tìm wifi hoài. Ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày.
Cả tuần được vào mạng siêu tốc. Đã đến lúc say good bye wifi. Nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký. Dù lượng lớn giá cước rất yêu thương. Here we go. 15k sẽ có ngày 3 ghi trong 3 ngày. 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày 3 ghi trong 3 ngày. 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST 15k 15.000 có 3 ghi dùng trong 3 ngày. ST 30k 30.000 có 7 ghi dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.